chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Vui xuân trong ngày, làm xuân thêm mang tươi. vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận lời Thánh Kinh sau.
Tôi xin kính mời quý vị cùng với tôi, chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài là đấng tạo hóa. Cảm ơn Ngài đã ban ơn, đã dựng nên mùa xuân cho chúng con một cái chu kỳ để chúng con bắt đầu trở lại trong đời sống của chúng con. Và giờ phút này chúng con cảm tạ ơn Chúa tất cả cho mỗi một linh hồn đang có mặt ở trong nhà Chúa trong giây phút này. Chúng con sẽ cùng nhau để lắng nghe lời của Chúa. Lạy Chúa, chúng con này xin Thánh Linh của Ngài đổ xuống tràn đầy. Cầu xin Chúa cho mỗi người có mặt ở trong ngôi thánh đường này cảm nhận được quyền năng của Chúa và nhận được một điều gì đó để bước vào ở trong năm mới với quyền năng của Chúa, với ơn phước từ nơi Ngài. Con tha thiết xin Thánh Linh của Chúa vận hành, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, đề tài tôi gửi đến hôm nay là bắt đầu một năm với Chúa. Bắt đầu một năm với Chúa, nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi mong ước rằng tất cả đều có Kinh Thánh, quý vị tin hữu có Kinh Thánh, lập với tôi trong sách Giăng đoạn 21, từ câu 1 cho đến câu số 14. Ở đây là câu chuyện Kinh Thánh ghi lại, sau khi Đức Chúa Giêsu đã chết ở trên thập tự giá, Chúa sống lại, và Kinh Thánh ghi lại Chúa ở dưới thế gian này 40 ngày, ở trong vòng 40 ngày đó, Chúa hiện ra với các môn đồ của Chúa, và cái câu chuyện này là Chúa hiện ra lần thứ 3, Chúa đến nói chuyện với các môn đồ của Chúa ở trong câu chuyện này. Đoạn 21. Rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phêrô, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana ở trong xứ Galilê, các con trai của Cbede và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phêrô nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia mới trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền. Và Kinh Thánh ghi lại: "Nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết." Một đêm đánh cá chẳng được chi hết. Đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng ở trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới ở bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được." Vậy các ngươi thả lưới xuống được nhiều cá đi nổi không kéo lên được nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bằng nói với Phêrô rằng: "Ấy là Chúa." Khi Phêrô đã nghe rằng ấy là Chúa, bằng lấy áo dài quấn mình vì đang ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ thấy tại đó có lửa than và ở trên đẻ cá và có bánh, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đem cá các ngươi mới đánh đó lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ, và do nhiều cá dường ấy lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy lại mà ăn." Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: "Người là ai? Người là ai?" Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Thưa quý vị, đi trở lại với tôi có bối cảnh của câu chuyện này. Buổi sáng hôm đó, bảy môn đồ của Chúa tụ lại với nhau. Và thưa quý vị, bảy môn đồ tụ lại với nhau, đây là lúc mà họ bắt đầu trở lại. Tương lai của họ vô cùng bấp bênh. Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thỉnh thoảng mới hiện ra với họ, chỉ mới hai lần. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai của họ. Họ không biết mục đích của họ, Chúa muốn họ làm gì. Họ không biết họ phải làm sao để sinh sống. Họ không biết làm sao để họ nuôi gia đình. Họ không biết tất cả những điều đó, thưa quý vị. Họ không có mục tiêu cho tương lai. Họ không có hướng đi. Họ không hiểu rõ tương lai như thế nào, quý vị. Chúng ta ở đây mỗi người đi vào ở trong năm mới, chúng ta cũng không biết tương lai xảy ra như thế nào, điều gì xảy ra cho tương lai của chúng ta. Và nếu chúng ta đi vào trong tương lai không có mục đích, không có định hướng như là các môn đồ ở đây, chuyện gì xảy ra? Bảy người tụ lại. Và bây giờ bảy người hoang mang, không biết phải làm gì, không biết tương lai ra sao, không biết Chúa có chương trình gì cho. Và cái thánh ghi lại Phi-e-rơ nói với sáu người kia: tôi đi đánh cá. Tôi đi đánh cá. Tại sao sứ đồ Phi-e-rơ nói điều này thưa quý vị? Và sáu người kia nói với Phi-e-rơ rằng: chúng tôi đi theo anh. Lý do tại sao Phi-e-rơ nói điều này: tôi đi đánh cá. Và sáu người kia hùa theo và nói rằng: chúng tôi cùng đi với anh. Quý vị biết không, cái nguy hiểm của đời sống chúng ta khi chúng ta không có mục đích rõ ràng, chúng ta không có hướng đi rõ ràng, chúng ta không biết mục tiêu ở trong cuộc đời này, và rất dễ dàng chúng ta làm việc tùy hứng, thiếu suy nghĩ. Ở trong giây phút này các môn đồ không biết tương lai họ sẽ làm gì. Họ không biết họ phải sống như thế nào. Họ không biết họ phải hoạt động ra sao. Cho nên Phi-e-rơ nói rằng: tôi đi đánh cá. Có nghĩa là Phi-e-rơ nói rằng: tôi trở lại đời sống cũ của tôi. Tôi trở lại đời sống cũ. Khi chúng ta không có mục tiêu, khi chúng ta không có định hướng cho tương lai, chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào sự cám dỗ, bị lôi cuốn theo đám đông và bị rơi vào đời sống tội lỗi cũ của chúng ta, như là các môn đồ ở đây. Họ không biết sẽ làm gì. Và một người sướng lên: tôi sẽ trở lại đời sống cũ của tôi trở lại nghề cũ của tôi. Và những người kia hùa theo, và chúng ta rất dễ dàng bị rơi vào khi chúng ta bắt đầu không có Chúa. Quý vị, ở đây là cái sự sai lầm của các môn đồ. Họ bắt đầu nhưng họ không bắt đầu với Chúa, và họ bắt đầu theo ý riêng của họ. Phi-e-rơ nói rằng: tôi đi đánh cá. Và các môn đồ kia ùa theo. Và khi họ bắt đầu theo ý riêng của họ, họ bắt đầu bởi sự bốc đồng, họ bắt đầu không phải bởi ý Chúa, họ bắt đầu không có một kế hoạch, không có sự suy nghĩ, có chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh ghi lại rằng họ đánh cá suốt đêm, nhưng mà như thế nào? Chẳng được gì hết. Họ đánh cá suốt đêm nhưng mà không được gì hết. Lý do tại sao? Tại vì họ bắt đầu theo ý của họ. Họ bắt đầu, họ khởi xướng chương trình này theo ý của họ. Một đời sống không có Chúa, có lẽ quý vị không tin tôi điều này, một đời sống không có Chúa, dầu cho quý vị có thành đạt bao nhiêu đi nữa, dầu cho vật chất có dư thừa bao nhiêu đi nữa, dầu cho có nhà cao cửa rộng bao nhiêu đi nữa, tôi nói với quý vị rằng tất cả chỉ là tạm bợ. Tất cả chỉ là một con số không. Rồi sẽ đến một cái giây phút nào đó khi quý vị nhìn lại tất cả những gì mình có được, mình tậu được, mình tạo được, trở thành vô nghĩa ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả chỉ là tạm bợ. Và chúng ta sẽ thấy trống vắng ở trong linh hồn. Một văn sĩ đã diễn tả đời sống trở lại như sau: đa số con người lao vào ở trong xã hội, trong cuộc sống này, như là lao vào ở trong một cơn lốc, chạy đây chạy đó, bôn ba hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ để ăn uống, đeo đuổi, yêu thương rồi thù hận, thâu trữ, giành dục, rồi phung phí, tranh với nhau một cách điên cuồng để cho được hơn thua. Và cuối cùng chỉ còn lại là con số không. Cuối cùng trở thành vô nghĩa. Kinh Thánh nói rằng: tại sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho nó? Hãy chăm chỉ nghe ta và cho linh hồn các ngươi vui thích ở trong của béo hay là ở trong lời của ta. Hãy nghiêng tai đến cùng ta, hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được sống. Ở trong sách Giê-rê-mi đoạn 2 câu thứ 13, Kinh Thánh lời của Chúa nói rằng: dân ta hay là loài người đã làm hai điều ác. Loài người đã làm hai điều ác. Một là loài người đã bỏ ta, là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, là nguồn của sự sống, là Đấng tạo hóa toàn năng. Và thứ hai là loài người tự đào hồ cho mình để chứa. Và cái thánh nói rằng hồ nứt ra, không chứa nước được, và tất cả sẽ trở thành vô nghiệp. Khi chúng ta từ bỏ Đấng tạo hóa, là Đấng sống, là nguồn sống, và tự đào hồ để chứa cho chúng ta, sẽ đến một cái giây phút tất cả trở nên vô nghiệp. Và chúng ta cần phải quay trở về với Đấng tạo hóa của chúng ta, Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Các sứ đồ bắt đầu đi đánh cá bởi ý riêng của họ, bởi một giây phút bốc đồng, và cuối cùng cả một đêm chẳng được gì hết. Giành dụm, tranh giành, thâu trữ, chất chứa. Rồi có những giây phút quý vị nằm ở trong nhà của mình, ngồi ở trên ghế của mình, nằm ở trên giường của mình, gác tay lên trán, và quý vị thấy tất cả những gì mình tạo dựng được chung quanh mình, sự nghiệp vô nghĩa, không khỏa lấp được cái khoảng trống ở trong tâm hồn, không đem lại cái ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh ghi tiếp, đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng ở trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng, thử các con không có chi ăn hết sao? Thưa rằng không. Ngài phán rằng, hãy thả lưới ở bên hữu thuyền, ở bên tay phải, thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống và được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nổi. Bắt đầu với Chúa, thưa quý vị, họ bắt đầu cả đêm trở thành vô nghĩa, không được gì hết. Và đến sáng Đức Chúa Giêsu đứng đó, họ cũng không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu hỏi họ, các con đánh được gì không? Có tìm được cái gì để ăn hay không? Và họ trả lời với Chúa rằng không. Và Chúa nói rằng, thả lưới ở bên tay tay phải. Bắt đầu với Chúa. Hãy bắt đầu với Chúa, thưa quý vị. Bắt đầu một năm với Chúa. Ở đây họ không biết Chúa, nhưng mà họ nghe lời của Chúa và họ làm theo lời của Chúa. Nếu chúng ta muốn bắt đầu một năm với ý nghĩa, với đầy sự thịnh vượng ơn phước, hãy bắt đầu với lại lời của Chúa. Bắt đầu với lời của Chúa. Nhiều lúc chúng ta bôn ba bôn chen tranh đấu ở trong cuộc sống, lao tâm lao lực để làm theo ý của mình, tiếc từng giây từng phút để dành cho Chúa, tiếc từng giây từng phút để ngồi ở trong nhà thờ nghe lời của Chúa, không dám dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa lâu hơn một phút đồng hồ, không dám ngồi ở trong nhà thờ lâu hơn vì sợ ngồi lâu hơn sẽ có thể bị lỗ. Chúng ta tiếc từng thời gian để chúng ta đến với lời của Chúa, học lời của Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta bỏ tất cả những giây phút chúng ta dành với Chúa, dành cho Chúa, và cuối cùng để được gì? Nothing. Meaningless. Vô nghĩa. Hãy làm sự quyết định, thưa quý vị, như các môn đồ ở đây làm sự quyết định trong năm mới. Tôi kêu gọi dân sự của Chúa. Tôi kêu gọi quý vị khách viếng, quý vị thân hữu, quý vị nghe tôi trên đài. Quý vị, chúng ta đang sống trong một thời kỳ vô cùng lộn xộn trên thế giới của chúng ta. Thiên tai xảy ra khắp nơi, môi sinh xáo trộn, xã hội xáo trộn, kinh tế xáo trộn, chính trị xáo trộn, đời sống bất an. Tôi nói với quý vị điều này. Tôi gặp 100 người. Khi tôi nói chuyện với cả 100 người đó là những người không tin Chúa, tất cả đều nói rằng có một cái chuyện gì đó sẽ xảy ra cho thế giới. Và con người đang sống ở trong sự bất an, lộn xộn trên thế giới. Họ tin rằng có một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Và tôi kêu gọi tất cả những quý vị, những người nghe tôi, bắt đầu trở lại với lời của Chúa. Các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu đang đứng để phán với họ. Họ chỉ nghe Chúa nói và họ làm theo. Bắt đầu với lời của Chúa. Bắt đầu một năm với sự vâng theo lời của Chúa. Bắt đầu một ngày với sự vâng theo lời của Chúa. Quý vị, Có những giây phút chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta nói: Chúa, lời Chúa vô lý. Có thật mới vượt được đạo. Con đang đói, con đang thất nghiệp ở đây, con đang đau đớn ở đây, có thật mới vượt được đạo. Nhưng mà Chúa thì nói là có đạo mới vượt được, được thật. Có lời ta mới làm được chuyện. Đức Chúa Trời phán và mọi sự đều có. Nếu không có Đức Chúa Trời phán thì cả vũ trụ này chỉ là con số không, tất cả đều đang tối. Kinh Thánh nói vậy đúng không? Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2: trước khi Đức Chúa Trời dựng nên, trước khi Đức Chúa Trời phán lời của Ngài ra, vũ trụ này là gì? Là vô hình, trống không và đen tối. Và khi chúng ta bắt đầu với lời của Chúa, thế giới, tình trạng của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Bắt đầu trở lại làm sự quyết định, bắt đầu trở lại với Chúa. Chúng ta nghĩ rằng lời Chúa vô lý. Quý vị, tôi đánh cá suốt đêm, tôi là dân chuyên môn đánh cá, tôi đánh cá suốt đêm mà không có một con cá nào hết. Tự nhiên buổi sáng thả lưới con vào ở bên tay. Tay hữu, tôi hỏi quý vị, cái con thuyền giỏi lắm chừng 2-3 thước chiều ngang, bên hữu với bên tả khác nhau như thế nào? Bên hữu với bên tả khác nhau điều gì? Nếu có một bầy cá lớn như vậy, nó lựa bên tay hữu của thuyền nó bơi, nó không bay bên tay tả phải không? Có sự khác biệt gì? Với sự khôn ngoan, với kinh nghiệm của các sứ đồ, họ nghĩ rằng đó, Chúa nói một điều vô lý. Chúng con đã làm cả đêm chẳng được gì hết, bây giờ Chúa biểu thả qua bên tay hữu. Có thể họ đã thả tay hữu rồi, và sau đó họ tiếp tục thả tay tả, họ thả khắp nơi không có gì hết, và bây giờ Chúa chỉ biểu thả tay hữu. Đó là một điều vô lý. Nhưng thưa quý vị, một khi đã ra từ miệng của Chúa, sự vô lý trở thành có lý. Một khi Đức Chúa Trời đã phán thì sự vô lý trở thành có lý, sự vô nghĩa trở thành có nghĩa. Một khi Đức Chúa Trời đã phán, sự trống không trở thành có hiệu quả trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta vâng theo lời của Chúa, dầu rằng chúng ta thấy rằng vô lý, nhưng nếu chúng ta vâng theo, đi theo lời của Chúa, quý vị sẽ thấy được quyền năng của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị có thể hỏi, họ và tôi nói với tôi rằng vô lý, sao biết đây là lời của Chúa hay là lời của người ta viết ra? Tôi chỉ trả lời cho quý vị, cứ vô đọc, cứ nghe theo rồi quý vị sẽ thấy. Tôi mời quý vị ăn, quý vị cứ đứng đồ ăn thật, đồ ăn giả trở thành vô nghĩa, cho đến khi quý vị phải làm gì? Phải ngồi xuống ăn mới biết ngon hay dở, ngồi xuống ăn mới biết thật hay giả, phải không? Còn không mở ra, không mà cái đứng đó nó hỏi thì làm sao mà biết thật hay giả, ngon hay dở? Vô lý hay không có lý, chúng ta cứ vâng theo lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy. Và quyển sách này đã đứng vững bao nhiêu ngàn năm, là quyển sách nói về lịch sử của nhân loại, vũ trụ. Không có quyển sách nào có thể sánh được với quyển Kinh Thánh. Bắt đầu với lời của Chúa. Nhà khoa học George Washington Carver, một khoa học gia, một nhà khoa học nổi tiếng ở trên thế giới, một nhà cố vấn khôn ngoan cho nhiều nhà lãnh đạo ở trên thế giới, Hoa Kỳ, Âu Châu, ngay cả Á Châu. Ông là người đã khám phá ra từ một hộp đậu phộng hơn 300 sản phẩm khác nhau, từ một hộp đậu nành hơn 118 sản phẩm khác nhau, từ hộp đậu phộng, hộp đậu nành. Ông đã khám phá ra những mỹ phẩm mà đến ngày hôm nay người ta vẫn dùng để sửa sắc đẹp, bột xoa mặt, kem cạo râu, kem sức da, lotion, giấm, kem đông lạnh, mực để in, dầu xà lách, dầu đấm bóp, cà phê uống liền, sơn nhà, màu sắc để dùng để tô màu, sữa uống từ đậu nành, vân vân, từ đậu phộng, vân vân. Từ một hộp đậu phộng, ông đem ra khám phá ra trên 300 sản phẩm. Từ một hộp đậu nành, ông khám phá ra trên 118 sản phẩm, và ông đã biến đổi cái nền kinh tế tại miền Nam của Hoa Kỳ. Quý vị, ở trong một cuộc điều trần trước Thượng nghị viện Hoa Kỳ, nghị sĩ chủ tọa hỏi tiến sĩ Carver như sau: tiến sĩ Carver, ông đã học tất cả những điều này bằng cách nào vậy? Làm sao ông biết được một hộp đậu phụng mà có thể ông tìm ra trên 300 chất? Carver trả lời, từ một quyển sách cổ xưa. Trả lời thượng nghị viện Hoa Kỳ, từ một quyển sách cổ xưa. Nghị sĩ mới hỏi, quyển sách nào vậy? Carver trả lời, quyển Kinh Thánh. Nghị sĩ chủ tịch giật mình và hỏi tiến sĩ Carver, ủa, Kinh Thánh cũng nói về đậu phộng hả? Tiến sĩ Carver trả lời, thưa nghị sĩ không. Nhưng Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời, đã đấng đã làm ra đậu phộng, và tôi đã hỏi Ngài chỉ cho tôi biết phải làm gì với đậu phộng, và Ngài đã chỉ cho tôi tìm ra trên 300 chất. Tiến sĩ Carver đặt tên cho phòng thí nghiệm của mình gọi là God Little Workshop, nghĩa là phòng làm việc nhỏ bé của Đức Chúa Trời toàn năng. Và không bao giờ, quý vị nghe, không bao giờ, không bao giờ ông cho phép một quyển sách giáo khoa nào về khoa học được vào ở trong phòng thí nghiệm đó hết. Và ở trong phòng thí nghiệm đó của ông chỉ cầu nguyện với Chúa và quyển Kinh Thánh. Và từ sự cầu nguyện và quyển Kinh Thánh mà ông đã khám phá ra những sản phẩm đó. Quý vị, bắt đầu một năm với lời của Chúa. Đầu năm chúng ta chúc nhau điều gì? Thịnh vượng, an bình, hạnh phúc. Tôi thưa với quý vị điều này. Người ta đi tìm đầu năm, người ta đi hái lộc. Chỉ hái lộc là hái tiền thôi. Nhưng mà tại sao không đi hái phước? Tại sao không đi hái thọ? Tại sao vậy? Tại vì phước với thọ đến từ đâu? Từ đấng tạo hóa, thượng đế toàn năng. Và tôi nói với quý vị, cách để được phước, để được thịnh vượng là bước đi theo lời ở trong quyển sách này. Đọc với tôi trong Giô-sê đoạn 1 câu 7, câu 8, câu 9. Giô-sê đoạn 1 câu 8, câu 9. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy nghĩ ngày và đêm và hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở bên trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn ở trong con đường mình và mới được phước. Ta há không phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi vẫn ở cùng ngươi ở trong mọi nơi ngươi đi. Chúa chỉ đưa ra một điều kiện cho tôi tớ của Chúa là Giô-sê. Ông đang đứng ở trước một cái sự thách thức to lớn và ông không thể nào thực hiện được. Tôi tớ của Chúa là Môi-se dẫn hơn 2 triệu người đi ra khỏi xứ Ai Cập. Bây giờ Môi-se qua đời và Giô-se phải thay thế cho Môi-se. Giô-se không có khả năng để làm giống như Môi-se. Và ở trước mặt Giô-se và quân dân sự Israel là xứ Palestine, quân thù đang chờ đợi. Giô-se không có khả năng, Giô-se run sợ, và Chúa chỉ nói với Giô-se một điều: quyển sách luật pháp này chớ để xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều mà ngươi biết được, học được ở trong đó. Và rồi tất cả mọi sự khác Chúa nói sao? Ta sẽ làm, ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi được thành công, được may mắn. Quyển sách này, lời của Chúa ở trong sách Thi Thiên đoạn 1, Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu số 3: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng ở trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, và mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Amen. Thưa quý bạn chị em, tất cả những quốc gia nào quý vị nghiên cứu lịch sử của thế giới, lịch sử của Tây Phương, lịch sử những quốc gia, hễ quốc gia nào tôn kính Chúa, bước đi theo lời của Chúa, thì quốc gia đó được thành vượng, được đầy đủ, được sung túc. Quốc gia nào bỏ lời của Chúa thì quốc gia đó sẽ suy sụp. Và Hoa Kỳ đang ở trên con đường đi xuống suy sụp vì Hoa Kỳ bỏ lời của Chúa. Hoa Kỳ được thành công tại vì Hoa Kỳ thiết lập mọi sự ở trên lời của Chúa. Và đây Kinh Thánh nói rằng nếu ai vui vẻ ở trong luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, và mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Quý vị muốn thành công trong năm mới không? Quý vị muốn thành công không? Quý vị muốn thật sự thành công, thành công lâu bền, thành công với ý nghĩa, thành công mà chúng ta hưởng được, thành công mà chúng ta enjoy ở trong cái thành công đó, thành công lasting, đầy đủ trong tinh thần của chúng ta. Và muốn có sự thành công thành vượng đó, suy gẫm và làm theo lời của Chúa ngày và đêm. Quý vị, bên hữu với bên tả của con thuyền chẳng khác nhau gì bao nhiêu đâu. Có nhiều lúc chúng ta thấy lời của Chúa phán, tôi cho đến giây phút này tôi tin như thế này, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà nhờ gì? Đọc lại giùm tôi, nhờ điều gì? Mấy lời? Mọi lời. Cho đến giây phút này tôi đứng tại đây, tôi hoàn toàn tin và tôi hoàn toàn kinh nghiệm được một điều ở trong lời của Chúa. Một khi Chúa phán bên hữu thì cứ làm ở bên bên hữu, Chúa phán bên tả thì cứ làm ở bên bên tả, rồi chúng ta sẽ thấy kết quả của nó. Quý vị sẽ thấy kết quả Chúa ban cho. Đừng cãi lại. Quý vị không khôn ngoan hơn Chúa đâu. Không có ai trên thế giới này khôn ngoan hơn đấng tạo hóa đâu. Và Đức Chúa Trời đã đặt quyển sách này, cho nên chúng ta cần phải nghe theo và chúng ta vâng theo. Và nhiều lúc thất bại với thành công, bên hữu với bên tả cách nhau bao xa? Bên tả là thất bại, bên hữu là thành công. Chỉ vì các môn đồ làm gì? Nghe theo lời của Chúa. Quý vị, có nhiều lúc thất bại với thành công ở trong đời sống này. Năm rồi quý vị thất bại, năm tới này nhờ ơn của Chúa làm theo lời của Chúa, biết đâu trước đây quý vị làm bên tả hồi, bây giờ làm bên hữu. Biết đâu trước đây quý vị cứ đi con đường này hoài, đi con đường khác. Nhưng mà tôi nói phải đi con đường mà Chúa biểu chúng ta đi. Quý vị đọc với tôi, trở lại với tôi câu chuyện điều này. Trở lại câu chuyện chút xíu. Khi các môn đồ nghe theo lời của Chúa, quăng lưới vào bên tay hữu, có chuyện gì xảy ra? Cái thánh nói sao? Cá đầy, cái thánh nói rằng vậy các người ấy thả xuống thì được nhiều cá đến nỗi không thể làm gì? Kéo lên nổi. Họ nghe lời Chúa, quăng xuống bên tay hữu, cá đầy ở trong lưới và họ làm gì? Kéo lên không nổi. Cái thánh ghi rõ ràng đúng không? Kéo lên không nổi. Đọc xuống câu số 10. Đọc xuống câu số 10 và câu số 11. Đức Chúa Giê-xu phán rằng hãy đem cá các người mới đánh đó lại đây. Quý vị nhớ hồi nãy cá họ đánh được bao nhiêu? Họ thả lưới bên tay hữu, cá bao nhiêu? Bao nhiêu? Đầy. Kéo lên không nổi. Họ nghe lời Chúa, lưới đầy cá. Bây giờ Chúa biểu với lại các môn đồ, hãy đem cá các người mới đánh đó lại đây. Câu số 11, Kinh Thánh nói sao? Simon Phêrô xuống thuyền, tay kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn, chưa kể cá nhỏ, lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Quý vị thấy có điều gì khác lạ? Ở trước đó họ nghe lời Chúa quăng lưới và tay hữu, tay tả, tay hữu, có chuyện gì xảy ra? Đầy lưới, đầy cá, và họ như thế nào? Kéo không nổi. Sau đó Chúa biểu với lại môn đồ làm gì? Hãy đem cá đó lại đi cho ta. Và Kinh Thánh ghi lại ai tới lấy cá lại? Ai, thưa quý vị? Mấy người? Chỉ có một người. Bây giờ một mình Phêrô xuống, và Phêrô làm gì? Lần này kéo nổi không? Kéo nổi không? Kéo nổi nổi. Tại sao trước đó 7 người kéo không nổi, bây giờ một mình Phêrô là kéo nổi? Why? Lý do tại sao? Tại vì Chúa phán rằng hãy đem cá lại đây. Trước đó Chúa chỉ biểu quăng qua tay hữu thôi, cho Chúa chưa phán là hãy kéo lên. Và bây giờ Chúa biểu đem lại đây, thì bây giờ Phêrô xuống, một mình Phêrô cũng làm được. Quý vị chúng ta học được điều gì đấy. Chúa không bảo thì đừng được làm. Chúa bảo như thế nào thì làm đúng như thế đấy, đừng làm thêm. Và khi mà Chúa biểu làm rồi đó, thì dầu nặng bao nhiêu nữa, trước đây Chúa không biểu thì làm không nổi, bây giờ Chúa biểu làm rồi đó, thì có gì nặng không? Chẳng có gì nặng hết. Nhưng mà make sure là lời Chúa biểu chúng ta làm. Lời Chúa biểu chúng ta làm. Nếu chúng ta biết chắc chắn là lời Chúa biểu chúng ta làm, chúng ta vâng theo đúng lời của Chúa, quý vị sẽ thấy được quyền năng ở trong lời Chúa. Quý vị muốn thành vượng, muốn được thành công, muốn được ơn phước, vâng theo lời của Chúa, rồi quý vị sẽ thấy. Có vẻ quý vị nói tôi rằng ông này nói giả không có khoa học. Quý vị, khoa học là gì? Khoa học là gì? Quý vị bắt đầu một giả thuyết. Rồi quý vị lấy cái giả thuyết đó vào trong phòng thí nghiệm, quý vị thí nghiệm lặp đi lặp lại, thì bây giờ quý vị mới tin đó là thật. Bây giờ tôi cũng bắt đầu với quý vị điều gì? Một giả thuyết vâng theo lời của Chúa. Bây giờ quý vị bắt đầu với cái giả thuyết đó, quý vị vâng theo lời của Chúa, rồi quý vị sẽ thấy điều gì? Ơn phước của Chúa. Như vậy có khoa học không? Có đúng tôi giảng khoa học đúng không? Rõ ràng là khoa học. Đó là phương pháp của khoa học. Khoa học bắt đầu với sự nghi ngờ. Bây giờ quý vị cũng bắt đầu với sự nghi ngờ, bắt đầu với lời của Chúa làm theo. Quý vị sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong đời sống. Và tôi tạ ơn Chúa một điều. Họ đánh cá cả đêm, chẳng được gì hết, và họ đi tìm cái gì? Tìm cá để ăn cái gì nữa phải không? Họ vâng lời Chúa kéo tới sáng có Chúa đứng. Xong họ đánh cá xong mệt mỏi đi lên bờ. Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì? Chúa, Đức Chúa Giêsu làm barbecue cá. Nướng cá nướng. Ở đây không có thịt bò nướng, thành ra Chúa làm cá nướng. Và họ lên, họ đang đói bụng, đang mệt mỏi, Chúa chuẩn bị cá nướng, rồi chuẩn bị bánh, cung cấp cho họ đầy đủ. Họ chạy, họ làm cả đêm, đi tìm chẳng có gì hết. Tự nhiên đến với Chúa, lại có hết. Có phải vậy không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cho nên có đạo mới vượt được thực. Đó là lời Chúa phán. Còn mình thì có thực mới vượt được đạo. Con người đi ngược lại. Cho nên con người không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Phải kinh nghiệm, phải vâng theo lời của Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Thưa quý vị, khi tôi 20 tuổi, đây là câu chuyện của một người kể lại. Khi tôi 20 tuổi, tôi sống hạnh phúc. Còn hơn là những năm trước ở trong cuộc đời của tôi. Tôi ham thích các môn thể thao như là trượt nước, trượt tuyết, tennis, bóng rổ, bóng chuyền. Tôi chạy bộ mỗi ngày, tôi lập một công ty xây cất riêng của tôi. Tôi sắp sửa lập gia đình với vợ, với là một người thiếu nữ đẹp nhất ở trên thế giới. Những người đó viết lại. Bất ngờ, tai nạn xảy ra. Tôi giật mình tỉnh dậy. Khi tôi thấy tụi mình bị chấn động mạnh, rồi kiếng xe vỡ tung. Tôi ráng mở mắt ra, tôi cảm thấy máu trào xuống trên mặt tôi. Tôi nghe người ta gọi tên tôi, rồi tôi chìm vào trong cơn hôn mê. Tôi rời California, lái xe với một người bạn đi đến để gặp fiancé của tôi, để bàn cái chương trình đám cưới. 5 tuần nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi lái xe xong, trong khi bạn tôi ngủ. Sau khi tôi lái xe xong một thời gian, xong vài tiếng đồng hồ, bạn tôi tỉnh dậy, đổi tay lái và tôi ngủ. Và bạn tôi lái xe ngủ gục, xe tông vào ở trong cái bức tường chia hai giữa xa lộ, lăn qua, văng qua bên kia, lăn nhiều vòng, lăn xuống hố. Tôi bị quăng ra khỏi xe, gãy cổ, nằm ở trên nền đất của sa mạc mênh mông. Tôi bị đưa vào trong bệnh viện, hoàn toàn tê liệt từ trên cổ xuống. Tất cả tôi thất vọng, chán nản. Các bác sĩ đi nói với tôi rằng anh nên có một cái ước mơ khác cho cuộc đời của anh. Đừng làm những gì anh đã làm trong quá khứ. Đừng chơi thể thao nữa. Bây giờ anh không đi làm được, anh không lái xe được. Anh hoàn toàn tùy thuộc vào những người khác để ăn uống, tắm rửa, để sống mỗi ngày. Và anh cũng có lẽ cũng không nên lập gia đình. Ai muốn lập gia đình với lại một người bị tê liệt hoàn toàn. Tôi không còn tham gia vào những môn thể thao, tất cả đổ vỡ hết. Tôi nằm ở trong bệnh viện, chán nản và chán nản.
công danh, sự nghiệp, gia đình tiêu mất hết. À, trong lúc tuyệt vọng đang tối đó, mẹ tôi là một người tin Chúa đến nói vào lỗ tai của tôi. Trong khi khó khăn cần nhiều chi giờ, điều không thể được chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi, hơn một chút xíu nữa, một tích tắc nữa. Cũng giống như bên tả và bên hữu, trong khi khó khăn cần nhiều chi giờ, điều không thể xảy ra, không thể làm được, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, có Chúa con sẽ làm được. Có Chúa con sẽ làm được. Chúa sẽ ban phước cho con, thêm sức cho con. Khi tôi nghe câu nói đó của mẹ tôi, cái căn phòng, sự đen tối ở trong căn phòng đột nhiên sáng trở lại hết. Hy vọng Chúa đầy ở trong lòng tôi trở lại, niềm tin đến với tôi cho ngày mai. Từ khi nghe được lời nói đó của mẹ tôi cho đến ngày hôm nay, 11 năm sau, bây giờ tôi là giám đốc của công ty của tôi, và mỗi năm tôi hành trình 200.000 dặm để đi diễn thuyết. Năm 1992 tôi được bầu vào làm người thương gia trẻ tuổi nhất của năm 1992 bởi cơ quan Small Business Administration. Và năm 1994 tôi được tạp chí Success bầu lên làm người chiến thắng được nghịch cảnh lớn nhất ở trong năm. Bây giờ tôi vẫn bị tàn tật nhưng tôi lái xe được. Tôi muốn đi đâu thì tôi đi. Tôi tự do lo cho tôi hoàn toàn. Tôi lập gia đình cùng với lại một người con gái mà tôi đã yêu trước khi tôi gặp tai nạn. Và người đó là hoa hậu của tiểu bang Utah năm 1992 và là á hậu của Hoa Kỳ trong năm đó. Cùng một người yêu đó, chúng tôi có hai đứa con, một đứa trai, một đứa gái. Tôi bơi lội, tôi lặn trở lại, tôi trượt tuyết trở lại như thường. Năm 1993, tôi là người tàn tật đầu tiên đua 32 dặm trong 7 ngày liên tiếp. Tại sao tôi có được như ngày hôm nay? Vì tôi chọn để nghe theo lời của mẹ tôi khuyên tôi. Quý vị, nếu chúng ta có hoạn nạn, có khó khăn, có rắc rối, nếu quý vị chọn để tin theo lời của Đức Chúa Trời toàn năng, tôi bảo đảm với quý vị sẽ có hạnh phúc, sẽ có thịnh vượng, sẽ có thành công trong đời sống của chúng ta. Đừng quên, khó khăn đòi hỏi thời gian, điều không thể được chỉ đòi hỏi thêm một chút nữa mà thôi. Và Chúa và lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng. Thưa quý vị, Tôi xin mời quý vị cùng với tôi. Tôi muốn cầu nguyện đầu năm để cầu xin Chúa ban phước cho con cái Chúa, cho những ai mong ước. Quý vị tự nhiên, nếu quý vị cảm thấy được Chúa cảm động và muốn bước đi với Chúa, muốn làm sự quyết định vâng theo lời của Chúa, cùng với tôi quỳ gối. Còn nếu không, quý vị cứ ngồi tự nhiên ở trên ghế. Ai muốn được thật sự làm cái sự quyết định đó, cùng với tôi chúng ta quỳ gối ở trong giây phút này để chúng ta cầu nguyện cho ơn phước cho năm mới. Quý vị đồng ý với tôi vậy không? Thưa quý vị, còn nếu quý vị vì medical condition you don't have to kneel down. Nếu quý vị có tình trạng sức khỏe không thể quỳ được, chỉ cứ ngồi tự nhiên. Và quý vị những ai được sự cảm động và muốn làm sự quyết định này với tôi để bước đi với Chúa và làm sự quyết định, lấy lời của Chúa làm tiêu chuẩn cho đời sống của chúng ta trong năm mới, cùng quỳ với lại tôi trong giây phút này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời. Kính lạy Đức Chúa Giêsu đang đã đến thế gian này để chết thay cho tội của chúng con, làm cứu Chúa của chúng con. Chúng con quỳ ở trong nhà Chúa trong giây phút này. Chúng con bước vào ở trong năm mới, lạy Chúa. Trên thế giới của chúng con có rất nhiều hoạn nạn, nhiều thiên tai, nhiều biến động đang xảy ra, lòng người chao đảo. Và chúng con, những người có thể biết được, cũng thấy rằng đời sống rất là bấp bênh. Chúng con chẳng có một điều gì vững chắc ở trong thế gian này hết. Tất cả mọi sự đều đang treo ở trên một sợi chỉ, và không biết giây phút nào sợi chỉ đó sẽ đứt. Lạy Chúa, chúng con quỳ gối ở trong nhà Chúa trong giây phút này, bày tỏ lòng khiêm tốn hạ mình của chúng con với Chúa. Chúng con đến với Ngài là những con người bất toàn, cầu Chúa tha thứ đi tất cả mọi tội lỗi của chúng con. Cầu Chúa Ngài biến đổi chúng con, làm cho chúng con được nên thánh ở trong năm mới này. Và cầu xin Chúa đến để làm chủ cuộc đời của chúng con, nắm tay dẫn chúng con bước đi. Chúa ơi, không có điều gì quý hơn là chúng con biết rằng chúng con bước đi, được bước đi ở trong cánh tay của Chúa, ở trong sự chăm gìn, sự phù hộ của Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn cho từng người, phù hộ từng người đang quỳ ở trước mặt Chúa, phù hộ từng người đang mở lòng ra để tiếp nhận Ngài trong giây phút này, phù hộ từng người đang mở lòng ra để quyết định sống bằng lời của Chúa trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, xin cho chúng con được bình an, cho gia đình chúng con được bình an, cho mỗi một người trong chúng con được biết Chúa nhiều hơn. Và con cầu xin Ngài dùng quyền năng của Chúa để hành động, đem chúng con gần lại với Chúa. Chúa ơi, còn biết bao nhiêu người Việt Nam của chúng con chưa biết đến danh của Chúa, chưa biết đến sự cứu rỗi ở trong Ngài. Chưa biết rằng Ngài là đấng sống, Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, là Ngài là đấng ban sự sống cho chúng con, Ngài là đấng ban ơn phước cho chúng con. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hành động làm việc. Con này xin thần linh của Chúa giáng xuống để cho người Việt Nam của chúng con ở khắp mọi nơi trên thế giới, và đặc biệt là tại quê hương Việt Nam, sẽ có cơ hội được biết đến Chúa và quay trở về với đấng tạo hóa toàn năng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho các hội thánh của Ngài, ban ơn cho dân sự của Chúa tiếp tục trung tín bước đi với Ngài. Và cầu xin Chúa đổ phước của Ngài ở trên tất cả những tấm lòng đã chọn để đến giữ chương trình thờ phượng quan thánh nhạc buổi sáng hôm nay. Cầu xin Ngài ngự trị trong đời sống của những người này, trong gia đình của những người này. Cầu xin Ngài dẫn đưa họ vượt qua được tất cả mọi sự khó khăn. Và lạy Chúa, nếu ở trong năm cũ họ có những sự khó khăn, trong năm mới này con cầu xin Ngài làm phép lạ. Con cầu xin Ngài hành động mở đường, soi sáng cho mỗi gia đình,
và để đem tất cả mỗi người đến gặp với Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen. Xin quý vị an tọa trong giây phút này.
Đức Chúa Trời là Đấng ban phát cho chúng ta dư dật mọi sự cần dùng hằng ngày. Kính thưa quý vị, sau đây ban hợp ca nữ sẽ gửi đến quý vị bản thánh ca Đếm Phước Ngài Ban.
Khi gian nan sóng gió bốn phía và quân thù vây, lòng ta run rẩy khiếp kinh biết đâu nào lối thoát. Xin anh mau mau đến ca phước Ngài Ban đời anh, rồi anh sẽ trông thấy phước ơn Chúa ban tràn đầy. Xin luôn đến ca phước lành cha ban ta, xin anh đến bao nhiêu ơn anh đừng quên. Đến phước ơn Ngài, phước Chúa ban cho mình, đến tất cả phước ơn Chúa ban cho ta trong đời. Anh lo âu bối rối với gánh nặng trong lòng chăng? Thập tự giá anh gánh anh mà sao nặng chiều qua? Xin anh mau mau đến ca phước lành cha chàng luôn. Mọi lo âu tan biến tiếng ca sẽ vang trong lòng. Xin luôn đến ca phước lành cha.
Dõi chương trình hôm nay, ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời kinh thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com. anbinhhạnhphuc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.